Quay trở lại với VOA lần này, bên cạnh những buổi biểu diễn thông thường của một nghệ sĩ đàn tranh, nghệ sĩ Vân Anh cho biết chị đã bắt đầu các chuyến đi giảng dạy về âm nhạc truyền thống Việt Nam tại nhiều trường đại học ở khắp Mỹ như Western Michigan, UC Santa Cruz, cùng những buổi hội thảo ở các tiểu bang như Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, Indiana, v.v. Chia sẻ về công việc mới giảng dạy của mình, chị nói.
Khi mà nói là đi dạy ở các trường đại học ấy thì of course mọi người sẽ hỏi là what will I teach? Tại vì là chị làm thì là về nhạc dân tộc Việt Nam đúng không? Mà những cái cây nhạc cụ dân tộc Việt Nam á, thì rõ ràng là trong các trường đại học ở Mỹ là hầu như là không có. Thì âm nhạc nó là một cái phương tiện mà chị nghĩ rằng là rất là mạnh để mà có thể hiểu về văn hóa của một nước khác. Thì cái công việc chính của chị là trong những cái residency giảng dạy ở các trường đại học trong cái đó ấy, là chị dạy cho những nhạc sĩ mà cho tương lai, tức là những cái học sinh mà họ chuyên học về sáng tác nhạc nhưng mà họ lại phải học về sáng tác nhạc cho những cây đàn mà không phải là cây đàn của phương Tây. Khi mà mình đem cái cây đàn của mình sang với cả âm nhạc phương Tây thì cũng như là mình cũng lại phải học một cái kiến thức hiểu về cái âm nhạc phương Tây nó như thế nào, cái truyền thống lề lối của họ như thế nào, để mà mình cũng lại không phải rơi vào cái trường hợp là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Những cái residency này của chị là chị thấy rất là vui làm cái đó, tại vì là trong những cái bước rất nhỏ này thôi thì từ những cái bạn sinh viên học ở các nhạc các trường đại học á, họ có cái cơ hội họ làm quen với cả âm nhạc và văn hóa của người Việt mình, thì mai kia họ tỏa đi khắp nơi thì họ đã có một chút gì đấy, họ thật sự là đem cái văn hóa của mình, của người Việt mình lại chia sẻ với cả những cái cộng đồng khác khi mà họ đi.
Âm nhạc và những nét văn hóa Việt Nam đó đã được nghệ sĩ Vân Ánh truyền tải lại cho các bạn sinh viên một cách chân thực và sâu sắc, bao gồm thế mạnh, thế yếu của cây đàn dân tộc và thậm chí cả những điều mà theo chị, ngay cả người Việt nhiều khi cũng chưa hiểu hết.
Chị giới thiệu những cái thể loại âm nhạc khác nhau của Việt Nam từ hết miền Bắc đến Trung miền Nam, coi như là các làn điệu chèo rồi dân ca quan họ Bắc Ninh cho đến những cái hò Bụi Huế cho đến là Lý của miền Nam rồi đến nhạc tài tử miền Nam và nhạc cải lương. Nhưng nếu mà ví dụ họ chỉ có nghe nhạc không thôi thì họ sẽ bị mất đi hẳn một phần rất là quan trọng là cái âm nhạc đấy nó đã được dùng với mục đích gì, nó đã được dùng như thế nào. Bài trống cơm nhá, rất là đơn giản thôi, thế nhưng mà tự nhiên sẽ trống mà lại có cơm ở đấy là chả liên quan gì. Nhưng mà cái trống cơm ấy là của người miền Bắc ấy, là tại vì là ngày xưa ấy, thì khi mà chơi nhạc thì bao giờ mình cũng phải làm sao có cái thỏa thuận nào đó ở một cái tông giọng nào đó, chứ không phải là cứ mạnh ai đấy chơi. Tại vì ngày xưa là các cụ mình thì chẳng bao giờ có cái ý thức là phải lên dây, tức là cũng có ý thức là mình phải thay đổi thế nào đấy, nhưng mà không có nghĩa là dùng cái từ lên dây như là phương Tây. Thì rất là đơn giản là mới nghĩ ra cách là bây giờ là nhai cái cơm cho nó mềm ra. Thế xong là nó dính như là cái kẹo cao su ấy, nó mềm như thế, xong bắt đầu mới lấy ra một cục gắn vào hai đầu. Cứ nếu mà hai đầu cái trống đó, tại vì cái trống nó dài và nó nằm ngang thế này hả, xong mình vỗ hai đầu này, thì nếu mà mình cho cái cục cơm nó to ấy thì cái tiếng trống nó trầm xuống, còn cái cục cơm mà nó nhỏ ấy thì tiếng trống nó cao. Thế là cứ thử như thế, cứ thêm rồi bớt thêm, thế là nó vừa với cả cái giọng của người hát, thế là xong. Thế là từ đó nên là chuyện mới gọi là trống cơm là vị thế. Hay là những cái bài như là Lý Công Sáo Miền Nam, cái nhắn nhủ của cái bài hát ấy, nó không phải chỉ là, nó chỉ là một đơn giản là ai mang con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng bay đi, không phải như thế. Nhưng mà cái mà nhắn nhủ hơn, sâu sắc hơn ấy, là của người Việt mình là ý là nếu mà bạn có cái gì quý báu trong tay ấy, thì phải biết cách giữ chứ đừng để cho nó mất rồi, mất rồi thì bắt đầu lúc đấy ngồi khóc hay là tiếc thì cũng chẳng để làm gì hết cả, đúng không? Thì cái đấy là những cái nét văn hóa của người Việt mình, nói thì không bao giờ nói thẳng đâu, nhưng mà nói thì lại rất là sâu. Đó, thì những cái đó thì là nếu mà mình không có giải thích thì ngay kể cả nhiều khi người Việt mình cũng không có để ý thì cũng không biết được, chứ không phải nói là người phương Tây.
Âm nhạc truyền thống của Việt Nam không chỉ vang lên trong những khu giảng đường trước những nhạc sĩ tương lai của một nền âm nhạc phương Tây, mà nó còn được tái hiện trên nhiều sân khấu trong các buổi biểu diễn chuyên nghiệp trên khắp Mỹ của nghệ sĩ Vân Ánh. Sau những lần biểu diễn như vậy, chị nói đã có những lần giao lưu với khán giả để lại cho chị nhiều ấn tượng và khiến chị không khỏi xúc động. Một trong những lần như vậy là trong chuyến lưu diễn của chị ở Chicago hồi tháng 9 vừa rồi. Nghệ sĩ Vân Ánh kể lại câu chuyện mà chị được nghe từ một vị khán giả đã nhẫn nại chờ chị nửa tiếng sau buổi biểu diễn và khi các khán giả đã về hết.
Năm 1968 ấy, là lúc đó là ở bên Mỹ này, chính phủ Mỹ là cần giống như là draft ấy, thì những người Mỹ da đen ấy là thường xuyên là không những là được lựa chọn là sẽ nhập quân ngũ hay không, mà là còn bị bắt phải vào quân ngũ. Tại vì lúc đó là cái cuộc chiến tranh nó đã bắt đầu, nó rất là bad rồi. Thì chồng của cô ấy là lúc đó là vừa mới, hai người vừa mới đến tuổi đó, thì đâm ra là chồng của cô là bị bắt vào trong quân ngũ. Thì trước khi đi thì họ làm đám cưới, tại vì là cũng nghĩ rằng là không biết được là như thế nào. Thế thì khi mà họ làm đám cưới xong rồi đi á, thì trao nhẫn rồi các thứ rồi, thì đến lúc đi thì đến năm 1972 thì chồng của cô tử trận ở bên Việt Nam, nhưng mà không tìm thấy xác. Người ta chỉ đem cái name tag về thôi.
Nghệ sĩ Vân Anh nói rằng người phụ nữ này đã cắt đứt mọi mối liên hệ với Việt Nam sau khi nhận được tin về cái chết của người chồng, ví dụ như từ chối đến nhà hàng hay các tiệm làm móng của người Việt Nam tại Mỹ. Tuy nhiên, sau khoảng 40 năm, người ta lại thấy cô xuất hiện tại một buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ Việt Nam.
Cái lý do mà cô đến cái buổi concert đó là bởi vì khi mà cô nhìn thấy trên báo Chicago Tribune là có Vietnamese music là chị. Thì cô đến thì cái buổi hôm đó là đến lúc mà cô nghe chị giải thích về cái bài Qua Cầu Gió Bay ấy, yêu nhau cởi nhẫn cho nhau rồi xong là về nhà nói dối bố mẹ là qua cầu gió bay, thì cô ấy, thì giống như là cái câu chuyện của cô ấy.
Chính nhờ những làn điệu và hiểu được nội dung của ca khúc Qua Cầu Gió Bay rất đỗi Việt Nam đó mà theo lời kể của nghệ sĩ Vân Ánh, vị khán giả này cuối cùng cũng có can đảm để nói chuyện với chị và thậm chí cảm ơn chị. Nghệ sĩ Vân Ánh nói rằng trong những lần biểu diễn ở Mỹ, chị đã gặp nhiều cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam và có rất nhiều người trong số họ đã tới gặp và cảm ơn chị. Nhưng đây là lần đầu tiên chị nhận được lời cảm ơn từ vợ của một cựu chiến binh. Người nghệ sĩ này chia sẻ rằng, bởi lẽ thông qua bức thư của chồng cô ấy và âm nhạc của chị, người quá phụ ấy đã có thể hình dung ra cuộc sống của chồng mình ở Việt Nam như thế nào trước khi chết. Nghệ sĩ Vân Anh nói rằng, nhiều khi chị cảm thấy có những điều chị làm rất nhỏ, nhưng cũng có thể giúp cả hai bên thấu hiểu nhau hơn. Trong khi âm nhạc truyền thống của Việt Nam do nghệ sĩ Vân Anh đem tới cho những khán giả ở Mỹ có thể phần nào hàn gắn vết thương mà người thân của những binh sĩ Mỹ đã tử trận trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam phải chịu, thì cùng lúc đó, với số tiền 40.000 đô la mà tổ chức Asian American for Community Involvement trao tặng, nghệ sĩ Vân Anh cho biết dự án The Odyssey từ Việt Nam đến Mỹ, một tác phẩm được viết để ca ngợi sức mạnh tinh thần của người Việt, sẽ được trình diễn vào cuối năm 2015 ở San Francisco. Tác phẩm này của nghệ sĩ Vân Ánh biểu diễn cùng hai nghệ sĩ Mỹ Alex Kelly và PC Munio, là hai thành viên trong nhóm VAV Trio mới của chị, sau đó sẽ cũng đến với khán giả ở New York, Houston và Kennedy Center vào năm 2016. Chia sẻ thêm về dự án này, nghệ sĩ Vân Ánh nói.
Thì đối với những người dân thường như chúng ta thì cả cái cuộc chiến tranh nào đi cũng chăng nữa, nó cũng đem lại những cái mất mát tổn thương cho người dân thường, chứ nó chả đem lại cái gì tốt đẹp hết. Mà The Odyssey from Vietnam to America thì chị viết về cái âm nhạc để mà ca ngợi về cái sức mạnh tinh thần của người Việt mình. Bởi vì là chị rất là tự hào là người Việt mình, cái sức sống của người Việt mình ấy, nó mạnh như là chị thấy nó như là tre. Tại sao rất là nhiều người mà cũng ví là người Việt mình, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam, như là những cái cây tre. Nó là một cái thứ cây mà sẽ không bao giờ mà hủy diệt nó được. Em có chặt nó đến tận gốc rồi, em đào rồi, thế mà nếu mà chẳng hạn nó chỉ còn sót lại một chút thôi là nó sẽ nhảy ra chỗ khác, nó lại mọc lại được. Tức là nó bị tổn thương đến cỡ nào đi chăng nữa rồi, nó gần như là sắp chết rồi. Mọi người nghĩ là nó chết rồi, thế mà nó vẫn có cái hy vọng, sức mạnh nào đó để mà nó có thể sống trở lại được. Thì chị thấy là cái sức mạnh của người Việt mình ấy, là nó mạnh đến mức như thế.
Nghệ sĩ Vân Ánh cho biết thêm rằng nguồn cảm hứng để viết tác phẩm này của chị đó chính là từ chuyến vượt biển của những người Việt Nam.
Cái The Odyssey from Vietnam to America là chủ yếu là để mà ca ngợi cái tinh thần sức mạnh của con người. Nhưng mà cái inspiration ấy là chị lấy từ cái chuyến vượt biển của những người Việt Nam. Làm sao họ có thể tìm thấy được ở đâu ra cái sức mạnh để mà vượt qua những cái khó khăn mà chị nghĩ rằng là khó nhất trong cuộc đời của người ta. Khi mà làm cái tác phẩm này ấy, thì chị phải làm rất là nhiều những cái nghiên cứu và phỏng vấn rất là nhiều người, thì cái mà khẳng định được cái suy nghĩ của chị rất vui là cái sự yêu thương rất là con người của người Việt mình, là cái đấy là cái điểm mà làm cho tại tại sao giúp những cái người khi mà rơi vào những cái trường hợp như thế có thể vượt lên được.
Thành công hiện giờ của nghệ sĩ Vân Anh có được có lẽ nhờ vào sự ủng hộ từ khán giả, gia đình và đồng nghiệp. Tiếng đàn của người nghệ sĩ này cũng đã và đang đi vào lòng của nhiều khán giả của mọi lứa tuổi và mọi sắc tộc. Nhưng mục tiêu lớn nhất mà nghệ sĩ Vân Anh hy vọng làm được đó là
Mình muốn làm sao á, là mai kia khi mà một người Việt Nam mình đi đâu, hay là một âm thanh của âm nhạc dân tộc Việt Nam mình cất lên, là nếu mà là người Việt thì nói là oh, that is my country instrument, that's my country music. Còn nếu mà là người nước ngoài thì họ sẽ oh yeah, đó là nhạc Việt Nam.